Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 18. Truyền thống tông đồ và các truyền thống trong hội thánh. Truyền thống mà chúng ta nói đây xuất phát từ các tông đồ và lưu truyền những gì chính các ngài đã lãnh nhận từ giáo huấn và gương mẫu của Chúa Giêsu, cũng như những gì các ngài học được nhờ Chúa Thánh Thần. Thật vậy, thế hệ các Kitô hữu đầu tiên chưa có một tân ước thành văn, và chính bản văn tân ước chứng thực tiến trình của truyền thống sống động này. Chúng ta phải phân biệt truyền thống các tông đồ với các truyền thống thuộc các lĩnh vực thần học, kỷ luật, phụng vụ hoặc sùng kính đã phát sinh theo thời gian trong các giáo hội địa phương. Đó là những hình thức riêng biệt, qua đó thánh truyền phổ quát đón nhận những lối diễn tả đã được thích nghi cho những địa phương khác nhau vào những thời đại khác nhau. Các truyền thống này có thể được giữ lại, sửa đổi hay thậm chí bị loại bỏ dưới ánh sáng truyền thống các tông đồ theo sự hướng dẫn của huấn quyền hội thánh. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo số 83. 28 thứ 2, 29 thứ 3, 30 thứ 4, 31 thứ 5. Tháng 4, ý cầu nguyện chung, cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các thế hệ trẻ. Xin cho giáo hội biết luôn luôn trao ban cho các thế hệ trẻ những lý do để sống và hy vọng. Ý truyền giáo, cầu cho việc truyền giáo được mở rộng. Xin cho các nhà thừa sai biết mang Đức Kitô đến cho những ai chưa nhận biết người, nhờ việc rao giảng tin mừng và làm chứng bằng chính đời sống của mình. Mùng 1 tháng 4, thứ 6 đầu tháng. Mùng 2 thứ bảy đầu tháng, Thánh Francisco Paula ẩn tu, kỷ niệm ngày Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị qua đời. Mùng 3 tháng 4, Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, có người sinh ra ở đời, ai cũng có khát khao hướng về vô biên. hay khát khao hướng về chân thiện mỹ. Lời Chúa trong Chủ nhật thứ ba mùa chay hôm nay nói với chúng ta, chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy khát khao vô biên ấy, chỉ có nguồn nước hằng sống từ nơi Ngài mới có thể tưới đẫm sa mạc linh hồn lo âu và chưa được mãn nguyện, cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa, như câu nói nổi tiếng của Thánh Augustino. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta biết mở lòng ra, đón nhận Chúa là đấng cứu độ và biết cách thờ phượng Ngài trong thần khí và sự thật. Để lời cầu xin của chúng ta được xứng đáng, chúng ta hãy thành tâm sám hối.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong thế thường, lời nói, việc làm và những điều thiết sau. Lời thay tôi mọi ngàn, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi chưa toàn Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Mô-sê rằng: tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vậy? Mô-sê kêu lên cùng Chúa rằng: tôi sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá tôi rồi. Chúa liền phán bảo ông Mô-sê: ngươi hãy tiến đi lên trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Hô-rép. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Mô-sê làm theo điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: Chúa có ở với chúng tôi hay không? Đó là lời Chúa. Tới chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhiên với lời ca ngợi, chúng ta hãy xương ca để hoan hô người. Hãy tiến lên cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, đấng tạo thành ta, vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chân dân, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng phân, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thánh ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công của ta.
Thưa chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là đấng đã được ban cho chúng ta. Ngay khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hòa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Chúa thật là đấng cứu chuộc thế nhân, xin ban cho con được hằng sống để con không còn các nương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thổ đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Chúa Giêsu nói với người ấy: "Chị, cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Chúa Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu, mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống giếng này, và con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Chúa Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ, các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đứng các người không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật,
vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những ai thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu nói, Đấng ấy chính là tôi, Người đang nói với chị đây. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Chúa Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Chúa Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng, Người thật là Đấng cứu độ trần gian.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nước là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Khi không có nước sạch để uống, chúng ta mới thấy thật khốn đốn như thế nào. Trong thảm họa sóng thần vừa qua ở Nhật Bản, hình ảnh gây thương cảm lòng người, có lẽ đó là hình ảnh một em bé tay cầm tấm biển giơ lên với dòng chữ "Làm ơn cứu cháu", còn tay kia em cầm một cái chai rỗng, không còn một giọt nước nào. Và như câu chuyện gần đây tốn khá nhiều giấy mực xảy ra ở nước ta, là câu chuyện con rùa già sống ở Hồ Gươm, vì không chịu nổi nguồn nước quá dơ bẩn, đến nỗi cụ phải ngoi đầu lên mặt hồ để đòi quyền sống. Ngay cả con vật còn vậy, huống gì là con người. Nhu cầu có nước và nước sạch là khát khao chung của chúng ta. Hôm nay, bên bờ giếng Gia-cóp, Chúa Giêsu đã xin nước của một người phụ nữ Samari. Người phụ nữ nhìn Chúa bằng ánh mắt khinh khỉnh. Dưới mắt chị, Chúa Giêsu chỉ là một gã Do Thái bẩn thỉu, đang đói khát, mệt mỏi rã rời, chị chờ chực xin ăn xin uống. Chị có thái độ khinh khỉnh trước mặt Chúa Giêsu, bởi vì chị có tất cả. Chị tự hào vì được thừa hưởng giếng nước của tổ tiên. Đối với người Semit, có nước là có tất cả. Ai chiếm được nguồn nước, người ấy lập tức sẽ trở nên giàu có. Hơn nữa, chị còn có một gia đình lớn. Chị còn có đền thờ vững chắc, xây dựng trên núi Garizim. Chẳng trách gì chị có thái độ khinh khỉnh với Chúa Giêsu. Nhưng chỉ trong một cuộc đối thoại ngắn, Chúa Giêsu đã phá tan sự an toàn giả tạo này nơi chị. Người cho chị thấy giếng nước của chị chỉ là phù du, vì giếng nước ấy dù có sạch, chị giải khát tạm thời, không ban cho nước hàng xóm. Người cũng cho chị thấy hạnh phúc gia đình chị đang có chỉ là hư ảo, vì hạnh phúc ấy xây dựng trên những ông chồng hờ. Người còn cho chị thấy niềm tin chị đặt vào đền thờ cũng là lệch lạc, vì đền thờ chỉ là gạch đá vô hồn, không có Thiên Chúa ngự ở đó. Trong phút chốc, chị thấy đời mình thật nghèo nàn. Trước kia, chị tự mình có tất cả, nay chị thấy mình trắng tay. Trước kia chị tự hào về bản thân mình, nay đối diện với Đấng cứu thế, Đấng có khả năng ban cho chị nước hàng xóm, chị thấy đời mình thật là khốn nạn. Nhưng từ đáy vực khốn cùng ấy, một niềm tin đã nhen nhúm, một khát khao đổi đời. Bây giờ người đói, người khát, không phải là Chúa Giêsu nữa, mà chính là người phụ nữ Samari khốn khổ này. Chị đã mở miệng, ngửa tay,
xin người ban cho chị nước hàng xóm. Không phải thứ nước trong giếng kia, uống vào, chị đỡ khát trong chốc lát, mà thứ nước mang lại sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đã làm người, ai trong chúng ta cũng có những khát khao, khát nước, khát lương thực, và còn nhiều điều khao khát nữa. Có khi những khao khát ấy có thể là những khoái lạc vật chất, là tình dục, là tiếng khen, là tiền bạc, địa vị, quyền lực, là đam mê chiếm hữu, vân vân và vân vân. Nhưng tất cả những thứ ấy, dù đạt được như lòng mong ước, thì con người chỉ thỏa mãn trong một thời gian ngắn mà thôi, để rồi lại tiếp tục cảm thấy thiếu thốn và không bao giờ thỏa mãn cả. Và khi đã thỏa mãn được những khát khao vật chất rồi, con người lại khát khao có được một tình nghĩa thủy chung, một tình bạn vĩnh cửu. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn khát khao cứ lặp đi lặp lại mãi. Vậy, giải pháp nào để thỏa mãn vĩnh viễn mọi khát khao của con người? Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay đã cho chúng ta biết, Ngài sẽ lấp đầy mọi khát khao của chúng ta. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Nước của Chúa Giêsu cho là gì? Thưa, đó là sự gặp gỡ với chính Thiên Chúa hằng sống. Đó chính là ơn cứu độ chứa chan chỉ có nơi Đức Giêsu Kitô. Nước hằng sống như vậy không phải chỉ giải khát tạm thời, nhưng làm no thỏa mọi khát khao vô biên của chúng ta, vốn là thụ tạo, được dựng nên để đi tìm kiếm giá trị vĩnh hằng. Thánh Augustino, sau một khoảng đời đi tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền tài, tình cảm, hạnh phúc, cuối cùng Ngài đã chán ngán, ăn năn sám hối, trở về với Chúa và đã thốt lên: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, thế mà bấy lâu con chỉ mãi mê tìm kiếm cái gì khác ở ngoài Chúa. Vì vậy, lòng con luôn băn khoăn thao thức mãi, cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Lạy Chúa, con đã biết Chúa quá muộn, con đã yêu Chúa quá muộn rồi. Đọc kinh nghiệm cuộc đời của Thánh Augustino sẽ soi sáng cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Nhiều khi, chúng ta cứ mãi mê theo đuổi những gì ở ngoài Chúa, xa Chúa, đến khi bừng tỉnh cơn mê với ơn trợ giúp của Chúa, ta mới thấy chỉ có nơi Chúa mới là giải pháp chung kết cho cuộc đời của chúng ta. Chỉ có nơi Chúa mới thỏa mãn mọi khát khao vô biên của chúng ta mà thôi. Thánh Augustino hay người phụ nữ trong tin mừng hôm nay là những người đã đụng chạm đến đứng trao ban nước hàng xóm. Đụng chạm đến đứng ấy, cuộc đời của họ hoàn toàn được đổi mới. Niềm vui lớn lao trong lòng người phụ nữ khiến cho chị bỏ cả gầu cả giếng, chạy vội vã về thông báo tin vui cho những người trong làng biết. Cuộc đời u mê tội lỗi của chị đã được giải thoát. Gánh nặng cuộc đời bao năm chị mang bỗng chốc trở nên thanh thản nhẹ nhàng. Chị không còn coi cái giếng nước vật chất này, đền thờ hữu hình kia và những ông chồng hờ là những điều cần thiết nữa, mà bây giờ chính là chị có được đấng cứu độ và thờ phượng đấng ấy trong thần khí và sự thật. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ước gì trong tuần thứ ba mùa chay này, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống của mình với những điểm sau: ta đã chọn Chúa là mạch nước hằng sống dưỡng nuôi cuộc đời chúng ta chưa? Ta phải thờ phượng Ngài như thế nào cho phải đạo?
Ngài không cần chúng ta cung kính Ngài nơi nhà thờ, trong đền thánh, nhưng Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài trong chân lý và sự thật. Nơi nào con người sống với nhau bằng sự thật, đối xử bằng tình thương, thực thi trong công bằng bác ái, thì nơi đó có Chúa hiện diện, và khi ấy chính Ngài sẽ lấp đầy khát khao vô biên của chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nâng cao thành trời nâng muôn vàng hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong đồng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pontio Pilato, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên ngồi nơi Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh nơi Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Cha, người được cùng thờ và tôn kính cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một Thánh Chúa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu thế, đem đến cho con người sức mạnh và niềm vui. Trong lòng tin vào Người, chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, Đấng đã sai Ngài đến.
Xin Chúa soi dẫn Hội Thánh trong sứ mạng phục vụ con người, để Hội Thánh luôn xứng đáng là ánh sáng muôn dân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban bình an giữa các dân tộc, để mọi người được vui sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban sức mạnh củng cố và làm tăng triển niềm tin đã bắt đầu chớm nở nơi những anh chị em thành tâm tìm kiếm chân lý. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết sống đạo đức theo tinh thần mùa chay thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha từ ái, vì sự phong phục của Chúa Giêsu Kitô, con một Cha yêu dấu, Cha đã cứu thoát loài người khỏi ách tội lỗi đè nặng. Xin thương nghe lời con cái khẩn cầu trong niềm tin phó thác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chọn về Chúa.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lời lên cho chúng ta cùng hoàn lễ hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ nhân của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa trong mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc ham mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, quan ngôi Chúa trên các tầng trời. Chúc lòng đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và bảo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dầu, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dư.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Nguyện vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ăn một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước tìm về bên Chúa, nguồn vui suối an hòa. Nay rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước, ước mong về hằng, ước mong về, về bên suối trong. Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước tìm về bên Chúa, nguồn vui suối an hòa.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí Tích Thanh Tẩy vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Thánh Giuse bình yên trên đời diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thân. Giáng sinh mô phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua 20 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm giáo xứ Thánh Corpignano tọa lạc tại khu vực phía nam của giáo phận Roma. Tại đây, Đức Thánh Cha đã chủ tọa thánh lễ và thánh hiến ngôi nhà thờ mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha dẫn mọi người đến việc chiêm ngắm dung mạo Chúa Giêsu khi Ngài tỏ lộ vinh quang trước sự chứng kiến của các môn đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ai muốn sống theo thánh ý Thiên Chúa, phải bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe và đón nhận lời của Ngài, và với ơn Chúa Thánh Thần, cần suy ngẫm và đào sâu lời ấy. Tiếng của Thiên Chúa vọng ra từ đám mây, các ngươi hãy vâng nghe lời người, là lời khẳng định về thánh ý Thiên Chúa được tỏ hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Về ý nghĩa của việc thánh hiến ngôi nhà thờ mới, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người tín hữu trong giáo xứ Thánh Corpignano rằng, như ngôi thánh đường mới được xây dựng, tôi nguyện chúc anh chị em luôn luôn hoàn thành tốt hơn ngôi nhà giáo hội, xây dựng trên những viên đá sống động, chính là mỗi người trong anh chị em. Điều này chúng ta đã được nghe trong bài đọc thứ hai, từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Thư thứ nhất Corinto chương 3 câu 9. Qua đó, Thánh Phaolô khích lệ chúng ta xây dựng ngôi nhà Thiên Chúa dựa trên nền tảng đích thực và duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em hãy làm cho ngôi nguyện đường này trở nên nơi học lắng nghe lời Chúa, trở nên ngôi trường vĩnh cửu của đời sống tín hữu, và tự nơi đây khởi sự mọi hoạt động của giáo xứ. Sau đó lúc 11 giờ 30, kết thúc thánh lễ, trên đường ra trực thăng về lại Vatican để chủ sự kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm mọi tín hữu đến dự lễ, đặc biệt những ai phải đứng bên ngoài vì bên trong nhà thờ đã kín chỗ. Trở lại với quảng trường Thánh Phêrô, ngỏ lời với các tín hữu hành hương quy tụ về để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore che mi ha donato di vivere nei giorni scorsi gli esercizi spirituali.
Anh chị em thân mến, tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi những ngày linh thao vừa qua, và tôi cảm nghiệm mình thật gần gũi với cầu nguyện. Chủ nhật thứ hai của mùa chay tưởng nhớ việc Chúa biến hình và tin mừng thuật lại cho chúng ta mầu nhiệm sự sống của Chúa Kitô. Sau khi loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Ánh sáng mặt trời là thứ ánh sáng có cường độ mạnh đối với giác quan con người. Vậy mà các môn đệ lại thấy, dù chỉ trong chốc lát, một ánh sáng huy hoàng rực rỡ, mạnh hơn ánh sáng mặt trời. Đó chính là vinh quang của Chúa Giêsu. Ánh sáng đã chiếu tỏa toàn bộ lịch sử cứu độ. Thánh Massimo đã nói rằng, y phục trở nên trắng tinh là biểu tượng của lời Kinh Thánh, lời trở nên rõ ràng, trong suốt và rực rỡ. Cũng trong trình thuật này, Tin Mừng còn kể cho chúng ta rằng, ông Môi-se và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Ông Môi-se và ông Elia là những nhân vật trong sách luật và các tiên tri. Tiếp đến là ông Phê-rô trong niềm vui khôn tả đã thốt lên, lại ngài chúng con ở đây thật là hay. Nếu ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Nhưng Thánh Âu-tin chú giải rằng, chúng ta chỉ có một nơi ở duy nhất là Đức Kitô, người là ngôi lời của Thiên Chúa, lời Chúa trong sách luật và các ngôn sứ. Quả thế, chính Chúa Cha đã khẳng định, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Biến cố biến hình không phải là một sự thay đổi nơi Chúa Giêsu, nhưng là mặc khải về thần tính của người, là sự thông truyền nội tại hữu thể của ngài với Thiên Chúa, đã trở nên ánh sáng thuần khiết. Trong sự hiện hữu độc nhất của ngài với Chúa Con, chính Chúa Giêsu là ánh sáng bởi ánh sáng. Các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan nhờ việc chiêm ngắm thiên tính của thầy mình được chuẩn bị để đón nhận thử thách thập giá. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng đặt mình trong thị kiến này và cùng tham gia vào quà tặng cao quý này để cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Hơn nữa, trong mùa chay này, tôi khích lệ anh chị em như vị tôi tớ của Chúa là Đức Phaolô đã viết: hãy đáp lại lời mời gọi hoán cải với những hành động tự nguyện, không chỉ là những hy sinh từ gánh nặng trong đời sống thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin với mẹ Maria giúp chúng ta luôn lắng nghe và bước theo Chúa Giêsu cho đến cuộc khổ nạn và thập giá, hầu cũng được tham dự vào vinh quang của người. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini non servit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et adabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut in efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Fili tua incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau lời kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự tại Libya, nơi mà Ngài đã hướng lại cầu nguyện trong kỳ linh thao của mình, để cầu nguyện cho sự bình an của người dân và đất nước Libya.
Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi, le preoccupanti notizie che giungevano dalla Libia hanno suscitato anche in me viva trepidazione e timore.
Đức Thánh Cha cũng gửi đến các vị hữu trách các bên liên quan lời kêu gọi cấp thiết là hãy lưu tâm trước tiên đến sự an nguy của dân chúng và đảm bảo để họ có được sự chăm sóc cần thiết. Đối với người dân Libya, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm thông và gần gũi sâu xa, trong khi không quên cầu xin Thiên Chúa cho hòa bình và hòa thuận sớm hiện hữu trên đất nước Libya. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu vào sáng thứ Tư, 23 tháng 3. Đức Thánh Cha đã giới thiệu một vị thánh tiến sĩ giáo hội nổi tiếng sống vào thế kỷ thứ 16, đó là Thánh Lorenzo Thành Brindisi, người Ý. Thánh nhân sinh năm 1559, có tên là Giulio Cesare Rossi, nhưng khi nhập dòng các cha Francisco Cappuccino, người đổi tên là Lorenzo. Đức Thánh Cha đã nói về Ngài như sau. Thánh Lorenzo Thành Brindisi đã hoạt động và rao giảng không biết mệt mỏi trong nhiều thành phố Italia và nhiều nước Âu Châu, và nắm giữ nhiều trọng trách khác nhau. Giữa biết bao nhiêu công việc, Lorenzo đã vun trồng một đời sống tinh thần sốt mến ngoại thường, bằng cách dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện và một cách đặc biệt cho việc cử hành thánh lễ, thường kéo dài hàng giờ, thấu hiểu và xúc động trong việc tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa. Theo học trường các thánh, mỗi linh mục đều có thể tránh nguy cơ của chủ trương duy hoạt động, nghĩa là hành động mà quên đi các lý do sâu xa của chức thừa tác, như đã thường được nhắc nhở nhiều lần trong năm linh mục mới đây. Chỉ khi nào biết săn sóc cuộc sống nội tâm, linh mục mới tránh được nguy cơ ấy. Như tôi đã nói với các linh mục và chúng sinh trong chuyến viếng thăm Brindisi năm 2008, rằng thời gian cầu nguyện là quan trọng nhất trong đời sống linh mục, trong đó ơn Thánh Chúa hành động hữu hiệu hơn, bằng cách trao ban sự phong phú cho chức thừa tác linh mục. Cầu nguyện là việc phục vụ đầu tiên mà linh mục làm cho cộng đoàn. Vì thế, những lúc cầu nguyện phải chiếm chỗ nhất trong cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không ở trong sự hiệp thông nội tâm với Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể cho người khác cái gì cả. Do đó, Thiên Chúa là ưu tiên thứ nhất, chúng ta phải dành thời giờ cần thiết để ở trong sự hiệp thông cầu nguyện với Chúa chúng ta. Một nét đặc thù khác nữa trong cuộc sống của thánh nhân là hoạt động cho hòa bình. Các giáo hoàng cũng như các vua chúa công giáo nhiều lần giao phó cho thánh nhân các sứ mệnh ngoại giao quan trọng để giải quyết các tranh chấp và thăng tiến sự hòa hợp giữa các nước Âu Châu. thời đó đang bị đe dọa bởi đế quốc Ottoman. Uy tín luân lý của thánh nhân khiến cho người trở thành cố vấn rất được tìm kiếm và lắng nghe. Thánh Lorenzo thành Brindisi đã được phong hiển thánh vào năm 1881. Năm 1959, chân phước giáo hoàng Gioan 23 đã phong người là tiến sĩ tông đồ, nhân kỷ niệm 400 năm sinh nhật của người. Ngoài ra, thánh nhân còn là nhà thánh mẫu học có giá trị lớn, tác giả một tập bài giảng về Đức Mẹ, đề cao vai trò duy nhất của Đức Trinh Nữ Maria, mà thánh nhân khẳng định rõ ràng là đứng vô nhiễm nguyên tội và sự cộng tác vào công trình cứu độ do Chúa Kitô hoàn thành. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.